Mời các bạn theo dõi bộ tiểu thuyết Oan gia ngõ hẹp, tác giả Dạ Lễ Phục Mông Diện, nguồn bản Trung, chị Bạch Dương, Tuyết Nguyệt Lâu, edit Quái Vật Con, thể loại ngôn tình hiện đại, người đọc Su. Truyện được phát tại trang web thegioiaudio.org. Trang, à không, nhầm, nàng, sinh viên năm cuối, nhân tài không thủ đạo, là người mà bạn bè chung quanh đối nàng đều chia làm hai loại. Nam nhân thì coi nàng như huynh đệ mà kề vai sát cánh, nữ nhân thì không sợ nàng có uy hiếp gì mà phá lệ lưu tâm. Hắn đường đường là một tổng tài anh tuấn tiêu sái, tự nhiên bị nàng những hai lần trước mặt công chúng dán một đòn nằm thẳng cẳng đòi đường. Nữ nhục này hắn làm sao có thể nuốt xuống cho cam. Mỗ nam, đời này sẽ không có ai thèm cưới cô hết. Ai coi trọng cô, người đó 100% là bị mù mắt. Mỗ nữ, có thể kết thù với tiểu nhân, nhưng tuyệt đối không được trêu chọc nữ nhân. Cũng có thể đùa giỡn với nữ nhân, bất quá phải chú ý là rất, cực kỳ, vô cùng, tuyệt đối không nên xui xẻo mà gây hận với hắn ta. Chẳng qua là hai lần chạm mặt hơi chấn động lòng người, định mệnh cứ thế đem dây tơ hồng của hai người quấn vào đến rối beng. Thật không hổ là oan gia ngõ hẹp, hắn cùng nàng cứ thế dây dưa không dứt, mãi đến hắn đem nàng ăn sạch sẽ, không còn chút thịt dính xương, mới ngỏ ra rằng oan gia có lẽ chỉ là một sự khởi đầu.
小冤家，你干嘛像个傻瓜？我问话，为什么你不回答？你说过爱着我，是真是假？说清楚，讲明白，不许装傻。小冤家听了话，哎呀哎呀，大大的眼看着我眨巴眨巴。小冤家，你干嘛像个傻瓜？我问话，为什么你不回答？你说过爱着我，是真是假？说清楚，讲明白，不许装傻。
Kỳ nghỉ đông của sinh viên năm cuối, đương thời gian mà tất cả mọi người vội vàng tìm kiếm một công ty thực tập và chỗ sống ổn định, ta dứt khoát kiên quyết tham gia một lớp học không thủ đạo, dự định tranh thủ thời gian được nghỉ mà học một chút võ phòng thân. Sở dĩ có ý niệm như vậy trong đầu là bởi vì có một ngày kia, ta cùng An Hảo đang đùa giỡn tại căng tin, cái tivi lung lay sắp đổ treo trên đỉnh đầu chúng ta phát ra một tin tức. một nữ sinh sắp tốt nghiệp cùng khóa giống chúng ta, đang khi thực tập công tác thì bị đồng nghiệp tiền dâm hậu sát. Ta trợn mắt há mồm mà nhìn cha mẹ nọ nâng thi thể con gái mình, khóc lóc thảm thiết, thiếu chút nữa đem chiếc đũa cắm vào lỗ mũi. Bấy lâu ta vẫn cho rằng ở trường học cứ đến buổi trưa phải tranh giành đẫm máu vì 2-3 hạt cơm là chuyện thống khổ nhất trên đời. Sau lại vì tìm công ty để thực tập mà bốn ba khắp nơi, ta hiểu được chỉ cần cho ta một vị trí làm, đừng nói trường kỳ chiến đấu hay huyết chiến nhuộm xe trường, ta cũng nhắm mắt cắn răng mà nhảy vào. Thế nhưng hôm nay, ngay giữa bữa cơm, nhìn thấy tin tức trên TV, ta hốt hoảng nhận ra rằng mặc kệ là chiến đấu anh dũng hay tắm trong biển máu, cuối cùng ta vẫn phải trụ mạng nhỏ này mới có thể chiến a. Vì vậy ta quăng chiếc đũa xuống bàn, dứt khoát từng chữ một nói: ta muốn học võ, không thủ đạo. Đang từ tốn nhai nuốt đĩa rau như cưỡi ngựa xem hoa, An Hảo bị ta hù cho hoảng sợ, trợn mắt hỏi ta: vì sao? Ta nghĩ thông suốt rồi, chúng ta bây giờ còn ở trong tháp bằng ngà voi nên không có chuyện gì. Chờ chúng ta bước chân vào xã hội, lúc đó chẳng khác nào vào hang hổ. Một thiếu nữ không có mánh lưới nào phòng thân thực sự là hết sức nguy hiểm. An công chúa rõ ràng bị nghẹn họng, biểu cảm đầu tiên của nàng là trừng mắt ta đến hơn 10 giây, sau đó nói: ngươi tự nhận là tướng mạo gợi cảm hấp dẫn sao? Ta lắc đầu. Vậy thanh thuần ngọt ngào sao? Ta lại lắc đầu. Vậy khả ái xinh đẹp sao? Ta lại lắc đầu. Vậy khí chất cao nhã sao? Ta lại lắc đầu. Nàng giơ lên ngón tay thon thả tại trên gương mặt nõn nà của mình đảo qua, quyến rũ nháy mắt. Vậy ngươi có 1/10 phong tình giống như ta không? Ta lại lắc đầu. Chết! Nàng vỗ bàn. Vậy ngươi lo sợ gì? Ngươi đã không gợi cảm, cũng không thanh khiết, càng không đáng yêu, lại không có khí chất, ngay cả 1/10 tư chất của lão nương ngươi đều không có, tình nam nhân mắt mù nào sẽ cưỡng bảo ngươi? Vậy không phải là tự tìm kích thích cho mình sao? Ta xót xa cúi đầu. Thế nhưng ta tốn xấu cũng là nữ nhân, cũng sẽ có ngồi đói bụng ăn hoàng mà. Nàng mắt hạnh khẽ chớp, từ trên xuống dưới quan sát thân thể ta một vòng. Vương nam nhân, ngươi xác định ngươi là nữ nhân? Ta ngu toàn tập. Khi còn bé, ông bà nội muốn ta có thân thể khỏe mạnh, quả thật có đem ta đưa đi trường võ thuật học tập 1 năm. Khi vào là một tiểu cô nương chính cống, lúc ra lại biến thành một tên tiểu tử. Khu phố chúng ta lúc ấy có một băng nhóm hoành hành ương ngạnh, thấy ta cuối cùng khách khí cười, thân thiết gọi: đại ca. Trong lớp học, bọn nam sinh thấy nữ sinh đều là một bộ mặt người giả thú, lúc thấy ta liền thành tinh khiết cầm thú, miệng đầy lời trêu chọc, không mảy may che giấu thú tính của mình. Có một lần trong lớp, hai tên nam sinh đang cùng ta kề vai sát cánh ba hoa khoác lác, một tên bỗng nói muốn đi vệ sinh, bèn rất tự nhiên quàng vai ta hướng WC nam đi tới. Ta vừa dừng lại, bọn họ lôi kéo ta kỳ quái hỏi: đi đi, sao lại ngừng? Ta bình tĩnh trả lời: tôi là nữ sinh mà, chờ các cậu tại cửa là được rồi. Bọn họ vỗ đầu bừng tỉnh đại ngộ: ai da, huynh đệ, nếu không nói cô là nữ, bọn ta thật đúng là đã quên chuyện như vậy rồi. Trong khu phố, các cụ hàng xóm hễ nhìn thấy Tiểu Lam gầy như que củi, còn lão Vương Nhị mặt rỗ thì nói: ai u, Tiểu Lam càng lớn càng thon thả à, thật giống như là siêu mẫu quốc tế. Gặp Tiểu Hồng tròn trịa na ná như cái bánh màn thầu, con ông chủ quán bánh bao lại suýt xoa: ai u, Tiểu Hồng càng lớn càng khả ái nha, sắp vượt qua trái anh đào rồi đó. Nhìn thấy tiểu tử, còn ông chủ bán quan tài áo liệm cả ngày đều trưng ra khuôn mặt lạnh như băng, đầu tóc rối bù thì khen: ai u, tiểu tử càng lớn càng có khí chất thoát tục như tiểu long nữ nha. Thế nhưng, đồng mỗi nhìn thấy ta, bọn họ luôn luôn trước tiên câu mày suy nghĩ sâu xa một phen, sau đó mới nheo lại đôi mắt hiếp, nhếch môi nói: "Ai u, phường nam nhân càng lớn càng khỏe mạnh, sau này lớn lên rất có năng khiếu làm huấn luyện viên thể hình." Giữa trùng trùng đã kích, ta vẫn kiên cường vượt qua hơn 20 năm. Có đôi khi, ta cũng quên bản đi giới tính của mình. Hôm nay, khi ta rốt cuộc nhớ tới chính mình thân một nữ nhân, An công chúa lại cho ta một đả kích nặng nề. Ta nói phương nam nhân, người căn bản là không cần lo lắng an toàn bản thân. Nam nhân nào đụng tới ngươi đều cần lo lắng cho an nguy của bọn họ à? Hỏi, sắc lan đụng độ phương nam nhân, đôi bên không ai nhường ai, kết cục thế nào? Đáp, phương nam nhân toàn thắng, sắc lan che ngực bỏ chạy. Bất quá, ngươi muốn đi học cũng được. An công chúa vừa chuyển, để bảo vệ ta, rất có ích. Cứ như vậy, ta cùng An Hảo, nghỉ đông cũng không về nhà, ta tới lớp không hữu đạo học võ, mà An công chúa làm nhân viên tiếp tân tại một công ty. Chúng ta chuyển ra ký túc xá, thuê một căn hộ cũ, hai phòng ngủ, một phòng khách tương đối gần công ty An Hảo. Mỗi ngày ta trước đưa nàng đi làm, sau đó đi học, tan học xong lại đến đón nàng về. Nói đến giao tình của ta cùng An Hảo, trình độ tuyệt đối có thể so sánh với Trường Thành. An Hảo từ nhỏ lớn lên đã là một người nũng nịu, yêu kiều như nước trong veo, rất có tố chất của mỹ nhân. Hồi tiểu học năm lớp 5, nàng bị một tên côn đồ hèm thuồng mỹ sắc của nàng chồng ghẹo trong con hẻm nhỏ mà ta tình cờ đi ngang qua, vì vậy tiện thể đem tên côn đồ giải quyết sạch sẽ luôn. An mỹ nữ khóc lê hoa đái vũ, thoáng cái nhào tới trong lòng ta, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy đau khổ động lòng người nói: "Tráng sĩ, cảm tạ cậu. Đáng tiếc tớ từ lâu trong lòng đã có người để ý, không thể lấy hân báo đáp, cũng không muốn cậu quá thương tâm. Tớ biết cậu đối với tớ một mảnh tình si là tốt rồi. Cậu yên tâm, tớ sẽ không quên cậu. Sau này tớ cho phép cậu một tháng đến lớp thăm tớ một lần. Tớ thích ăn sô-cô-la, có thể tẩm vị hoa quả đông lạnh thì càng tốt." Chờ một chút, ta đau đầu không thôi. Thật ra không thể nào theo kịp lời từ cái miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng tuôn ra, vẻ mặt âm trầm nói: "Tôi là nữ." Nàng ngẩn người, sau đó bật người nhảy khỏi lòng ta, hai tay che ngực: "Không phải chứ, tớ rất thuần khiết, tớ rất trong sáng, tớ nhiều lắm chỉ có thể tiếp cận ái mộ của nam sinh, nữ sinh tạm thời tớ vô pháp đón nhận. Tớ không phải là cố ý đả kích cậu, cũng không muốn cậu quá thương tâm. Tớ biết mị lực của tớ quá lớn, cậu thật sự không thể ngăn trở. Nhưng tớ thật sự..." Ngừng. Ta lần đầu tiên vì mình thấy Viện Nghĩa hăng hái làm mà hối hận thật sâu. "Tôi chỉ đi ngang đây thôi, tôi căn bản không nhận ra cậu." Nàng nghi hoặc chỉ khuôn mặt như tác phẩm nghệ thuật xuất sắc của mình. "Cậu không biết tớ." Ta gật đầu. "Cậu không ái mộ tớ." Ta lại gật đầu. Trầm mặc một trận xong, bộ ngực của nàng kịch liệt phập phồng lên xuống, sau đó hít sâu một hơi, giơ lên ngón tay thon lau đi giọt nước mắt trên mặt. "Sao không nói sớm, làm hại lão nương lãng phí nước mắt nhiều như vậy. Người có biết không, mỗi lần diễn kịch mệt chết ngồi đi được, chớp mắt khóc cũng rất cực khổ đó." Ta đồng tình. Quả nhiên, nói mà không thở, thật là mệt chết đi được. Từ lúc đó ta liền cùng An Hảo cấu kết với nhau làm việc xấu. Thường thì nàng rất hưởng thụ việc được những tên nam sinh ân cần, sẵn sàng làm trâu ngựa miễn phí cho nàng. Nhưng cũng đôi khi có những tên mất đi năng lực khống chế mà bạo phát tình cảm. Vì vậy, ta cần thay nàng đem những tên lá xanh biến thành phân trâu này giải quyết. Thậm chí, có khi ta còn phải giả làm bạn trai của nàng để ứng phó với những tên khó chơi. Tỷ như hiện tại đây, ta cùng An Hảo vừa đi khỏi công ty chưa xa, có một tên thân gầy như tấm ván, thỏ hồng hộc đuổi theo ngăn lại phía trước bọn ta, thân tình chân thành mà nhìn An Hảo. "An Hảo, anh thích em đã thật lâu rồi, Từ lúc em ngày đầu tiên tới công ty chúng ta, làm anh đã yêu em thật sâu. Em nếu tạm thời không thể tiếp nhận được, chúng ta có thể hẹn hò tìm hiểu trước xem sao. Chờ chúng ta yêu nhau và hiểu nhau rõ ràng, rồi có thể suy nghĩ tiến thêm một bước, bàn chuyện hôn nhân. Ngân! An Hảo câu mày, ngăn lại màn tỏ tình nồng nhiệt của hắn. Thật xin lỗi, anh Vương à, tôi đã có bạn trai rồi. Nói xong còn khẩn trương, ôm lấy cánh tay ta. Tên họ Vương kia dùng đôi mắt nhỏ như hộp đậu xanh của hắn đảo tới đảo lui trên người ta. An Hảo, em không cần gạt anh. Tên này đích thị là anh trai của em đúng không? Anh biết, em một mình đi làm bên ngoài cảm thấy không an toàn. Stop! Hai chúng tôi từ nhỏ cùng nhau lớn lên tâm đầu ý hợp. Anh ấy đối với tôi đều che mưa chắn gió không rời. Chúng tôi hiện nay đang sống cùng nhau. Lừa anh tôi nhất định chết không được tử tế. Pha trầm mặt cúi đầu suy nghĩ một chút. An Hảo nói mấy câu hình như đều đúng sự thật a. Tên họ Vương kia như bị trúng thương nặng, ôm ngực nửa ngày, không nói nên lời. Sau đó đột ngột hô to một tiếng, ta liều mạng với ngươi. Rồi xông tới hướng ta. An Hảo lập tức buông tay, né xa ta ba bước. Ta thoải mái mà túm lấy cánh tay quắt queo như rẻ rách của hắn dùng sức nắm. Hắn giống như heo bị thọc tiết, gào khóc lên. An Hảo đắc ý dương lông mi. Anh Vương à, bạn trai của tôi học không hữu đạo đó. Tôi khuyên anh nên buông tha đi, thật xin lỗi. Nói xong, nàng liền nắm tay ta, nghen ngang rời đi. Mới vừa đi được vài bước, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng kêu. Ê, chờ một chút. Sau đó, một bàn tay chộp lấy vai ta. Ta nhớ đến chuyện hôm nay được thầy giáo khen lần ném qua vai của ta rất khá. Nghĩ thầm, đây thật sự là một cơ hội tốt để tập luyện nga. Vì vậy, không nói hai lời, nắm lấy cổ tay hắn, phâm người xuống, dùng sức quăng hắn qua vai. Vừa đậy 5 giây đã bị tay cho nằm đẹp dưới đất. Ta tiêu sái vỗ vỗ tay, An Hảo bụng miệng, hưng phấn hét chói tai. Vương nam nhân, ngươi thật xoái nha. Thế nhưng, khi người nọ từ dưới đất dãy dụi đứng lên, hai ta đều cứng người lại. Hắn không phải tên họ Vương kia. Thứ nhất, tên Vương ca đó cao lắm cũng chỉ tầm 1m6 là cùng, trong khi tên này ít nhất cũng phải cao 1m8. Thứ hai, tên họ Vương đó ốm tông teo như người nghiện ma túy, mà tên này thì vừa nhìn liền thấy vóc người rắn chắc. Hơn nữa chính là lúc hắn vừa xoay người lại trong nháy mắt. Xoái ca! Ta cùng An Hảo song song thì thào lẩm bẩm. Tên đẹp trai bị ta trước mặt mọi người vụt ngã trên mặt đất, lúc này khẽ chớp hàng lông mi đen nhánh, dùng đôi mắt đào hoa tràn ngập điện lực, gắt gao trần ta vài giây, sau đó vươn tay ra, nghiến răng. Ví tiền của cậu! Ta cúi đầu nhìn, chỉ thấy bảo bối ta yêu thương tự sinh mệnh đang an ổn nằm trong tay hắn. Không chừng là lúc thu thập tên họ Vương kia đã bị rớt trên mặt đất. Ta nước mắt lưng tròng, kích động hạ thấp giọng. Cảm tạ ân nhân. Vương tay túm lấy ví tiền, thế nhân không lấy được, liền tăng lực kéo một chút, cũng chẳng xê dịch được bao nhiêu. Vì vậy, ta hít một hơi dùng sức kéo mạnh. A, à, túm được rồi. Thế nhân, ta cũng vì dùng lực quá mạnh mà mất đà, ngã về phía sau vài bước, cuối cùng đem chính mông mình dán lên mặt đất. Ta ngẩng đầu nhìn ân nhân, đã thấy hắn mắt hoa đào khẽ chớp, khóe miệng lộ ra nụ cười mỹ mãn trong lòng, sau đó phủi mông xoay người rời đi. Trong cơn gió lạnh hiu hiu thổi, bóng lưng cao to của ai đó phảng phất có điểm khập khiễng.